truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Phường Chùa Hang bàn công tác phối hợp thực hiện kết luận số 03 ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên.
Nhờ hệ thống camera an ninh được lắp đặt ở một số trục đường chính tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Phan Đình Phùng đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.
Bên cạnh những điệu nhảy truyền thống, nhảy Zumba đang là loại hình khiêu vũ mới lạ thu hút nhiều bạn trẻ đã tham gia luyện tập. Chuyên mục Văn hóa và Du lịch sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu về điệu nhảy Zumba sôi động và hiện đại này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 9, phường Chùa Hang tổ chức hội nghị bàn công tác phối hợp thực hiện kết luận số 03 ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Kết luận số 03 ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Chùa Hang cần triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh và của thành phố trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thu chi ngân sách, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai và tài nguyên môi trường, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Trên cơ sở kết luận số 03, Đảng ủy phường Chùa Hang đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiều nội dung quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiến hành rà soát, tổng hợp quỹ đất công, đất dôi dư có hiệu quả, phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố lập quy hoạch chi tiết để đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình cá nhân. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn của thành phố đã bàn về một số giải pháp quan trọng trong công tác phối hợp thực hiện thu chi ngân sách, thu thuế, cải cách hành chính, quản lý đất công, đất dôi dư hiện có, thực hiện đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, cũng như nêu một số phương án trong phối hợp thực hiện quản lý về hoạt động tôn giáo, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, v.v. Lãnh đạo phường Chùa Hang cũng đề xuất với thành phố cho chủ trương đầu tư công trình thoát úng cục bộ, khu vực cầu trắng thuộc tổ 20, đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường bê tông liên tổ đã xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời có văn bản hướng dẫn quản lý di tích Chùa Hang để phát huy giá trị văn hóa và nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố tích cực phối hợp với phường Chùa Hang giải quyết những vấn đề thuộc các lĩnh vực còn vướng mắc, nhất là việc bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa liên tổ, kinh phí hỗ trợ nâng cấp, cải tạo đường dân sinh để phường Chùa Hang tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn những tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo.
Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đứng thứ 368 trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017. Đây là kết quả từ lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 do Tổng cục Thuế tổ chức mới đây. Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 được xây dựng khách quan minh bạch dựa trên mức độ đóng góp thực tế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước đối với sắc thuế thu nhập doanh nghiệp, thông qua đó phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối tượng xét là những doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế, thu nhập doanh nghiệp. Đối với các tập đoàn, tổng công ty thì công ty mẹ và công ty con được xếp hạng độc lập để đảm bảo phù hợp với luật doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp tương ứng với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của 1.000 doanh nghiệp trong năm 2017. Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng hiện có 9 chi nhánh trực thuộc nằm ở các tỉnh thành, vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Năm 2017 vượt qua khó khăn thử thách do thị trường thép chịu nhiều sức ép, trong đó có sức ép từ thép nhập khẩu. Tuy nhiên, bằng những chính sách ưu việt và nhiều giải pháp đồng bộ của mình, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng vẫn tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ, giữ vững đà tăng trưởng. Năm 2017, Thái Hưng có lợi nhuận trước thuế đạt gần 355 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 72 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. được đứng trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tiếp tục là sự ghi nhận của cơ quan nhà nước đối với sự đóng góp của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng vào ngân sách quốc gia và một lần nữa khẳng định Thái Hưng là một trong số các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam trong năm 2017.
Nhằm hạn chế cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đang thực hiện cắt tỉa, chặt hạ cây xanh đô thị tại 15 tuyến đường trung tâm trên địa bàn thành phố. Trong đó cắt tỉa tạo tán 59 cây xanh, chặt hạ 12 cây xanh. Đây là những loại cây to, dễ gãy, dễ đổ hoặc không nằm trong danh sách cây xanh đô thị như phượng, bằng lăng, xà cừ, sấu, đinh trống. Được biết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 7.000 cây xanh các loại được trồng dọc theo các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố. Hiện nay nhiều cây xanh đã già cỗi, mục ruỗng, rất dễ gãy đổ. Thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị có kế hoạch kiểm tra, rà soát thường xuyên và thay thế dần những cây có rễ ăn ngang, cành giòn, rễ bật gốc bằng những loại cây không dễ gãy, dễ đổ thuộc danh mục cây xanh đô thị. Ngoài ra mới đây Điện lực thành phố Thái Nguyên cũng tiến hành cắt tỉa cành, hạ thấp tán cây xanh tại một số tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào lắp đặt camera giám sát công cộng nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn do phường Phan Đình Phùng phát động. Hiện nay trên địa bàn phường đã có 8 tổ dân phố lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh. Nhìn chung sau thời gian lắp đặt camera, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.
Là địa bàn trung tâm của phường với nhiều thành phần dân cư sinh sống, lại có nhiều nhà trọ và khu tập thể của công ty Mai Tiên Di, nên tình hình an ninh trật tự của tổ 18 trước đây rất phức tạp. Vì vậy, cấp ủy tổ dân phố đã phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ dân phố bằng cách thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh. Từ nguồn xã hội hóa và sự trợ giúp từ lực lượng, gần 80 đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú và địa phương và nguồn quỹ tổ. Tổ đã lắp đặt hệ thống camera với 5 mắt trị giá gần 20 triệu đồng ở các ngã 3, ngã 4 trên các trục đường chính, những nơi giáp danh giữa các tổ và một số điểm phức tạp trong tổ. Máy chủ được lắp đặt tại nhà đồng chí tổ trưởng tổ dân phố và được kết nối với hệ thống camera an ninh của công an phường và thành phố. Nhờ có hệ thống này nên thời gian qua, tổ đã phối hợp với lực lượng công an bắt giữ được nhiều đối tượng trộm cắp tài sản và một đối tượng có lệnh truy nã. Qua đây, người dân cũng tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ an ninh và giúp cán bộ tổ dân phố giám sát cơ bản tình hình an ninh trên địa bàn, góp phần hạn chế tình trạng trộm cắp vặt và gây rối trật tự trên địa bàn. Tổ dân phố 18 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên là một trong những tổ đi tiên phong thực hiện lắp đặt camera. Nói về việc lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn, ông Dương Đoàn Thăng, tổ trưởng tổ dân phố 18 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thế thì sau khi lắp camera thì thấy nó có một cái thuận tiện là cái thứ nhất là cái tình hình trật tự trị an của tổ nó được ổn định lại. Và sau khi cái ổn định đấy thì công an lại phát hiện ra bắt được cái thứ nhất là một cái vụ cướp tiền của công ty nước sạch thành phố Thái Nguyên ấy, ở bên chỗ tổ 19. Cái vụ thứ hai nữa là một cái anh ở dưới Hưng Yên có 3 tiền án tiền sự.
Cùng với tổ dân phố 18, đến thời điểm này, trên địa bàn phường Phan Đình Phùng đã có 8 tổ dân phố lắp đặt hơn 40 camera giám sát, đồng thời hàng trăm hộ gia đình cũng đã lắp đặt camera tại gia đình mình. Theo ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát có tác dụng rất lớn đối với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, đặc biệt là với lực lượng an ninh tự quản và công an phường. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, từ hệ thống camera giám sát nên trong quá trình điều tra khám phá các ổ nhóm cướp giật, trộm cắp, công an phường và thành phố thường xuyên trích xuất hình ảnh từ những camera quan sát của các hộ dân xung quanh để xác minh làm rõ đối tượng. Những hình ảnh này đã đóng góp không nhỏ trong quá trình điều tra phá án, nhanh chóng tìm ra đối tượng. Đồng thời toàn bộ các hình ảnh mà camera ghi lại sẽ là cơ sở chứng cứ quan trọng cho công tác điều tra của cơ quan công an. Từ lợi ích của việc lắp đặt camera, công an phường Phan Đình Phùng cũng đã đấu nối từ hệ thống camera của các tổ đã lắp về màn hình của công an phường. Trực ban công an phường sẽ giám sát 24/24 giờ, tất cả các điểm được gắn mắt thần qua màn hình. Có camera, nhân dân phối hợp tốt hơn với cảnh sát khu vực. Khi phát hiện có đối tượng lạ mặt, khả nghi đi lại quanh khu dân cư, người dân sẽ lập tức báo cho lực lượng công an phường tiến hành xác định, điều tra. Điều này góp phần vào công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở. Vì vậy nên 2 năm trở lại đây giảm được rất nhiều các vụ việc mất trật tự an ninh xảy ra, đồng thời hạn chế được nhiều đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến phường để buôn bán bất minh, gây rối an ninh trật tự và hoạt động trộm cắp. Nói về phong trào lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn, ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết.
Được sự chỉ đạo của thành phố cũng như là công an thành phố, thì Ủy ban Nhân phường có văn bản gửi đến các tổ dân phố và nhân dân, vận động nhân dân để tuyên truyền nhân dân lắp camera an ninh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay gần như là các cái trục đường chính thì và các hộ kinh doanh thì hầu như là các hộ cũng đã lắp cái camera an ninh để đảm bảo phục vụ cho việc an ninh trật tự. Thì qua cái việc lắp camera và nắm bắt an ninh trật tự trên địa bàn thì cũng có nhiều cái vụ việc xảy ra trên địa bàn được phát hiện kịp thời và xử lý, cũng giúp cho công an phường làm tốt cái công an ninh trật tự trên địa bàn, giúp cho cái tình hình trên địa bàn phường cũng được đảm bảo tốt hơn.
Có thể nói từ một chủ trương đúng đắn cộng với sự đồng lòng vào cuộc của đông đảo nhân dân nên phong trào lắp đặt camera giám sát tự quản trên địa bàn phường Phan Đình Phùng đã phát huy được hiệu quả nhất định, góp phần giúp cuộc sống của người dân được đảm bảo, yên tâm hơn, an toàn giao thông đô thị cũng được đảm bảo, nạn trộm cắp được phòng ngừa hiệu quả. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2018, phường sẽ phát động thêm nhiều tổ dân phố lắp đặt camera an ninh giám sát để góp phần tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 6 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngành chuyên viên khóa 1 năm 2018. Trong thời gian 2 tháng, 82 học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung gồm kiến thức chung về nhà nước, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và phần kỹ năng quản lý thời gian hồ sơ, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng viết báo cáo. Để hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, các học viên sẽ thực hiện các bài kiểm tra và viết một bài tiểu luận cuối khóa.
Ngày 8 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra khảo sát 5 năm thực hiện quyết định số 217 về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và quyết định 218 về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng chính quyền của Bộ Chính trị khóa 11 tại thành phố Thái Nguyên. Sau 5 năm thực hiện quyết định 217-218 cho thấy, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc. Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố và cấp xã phường đã xây dựng 93 văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức trên 1.800 hội nghị tuyên truyền với hơn 153.000 lượt người tham gia, tiếp nhận hơn 1.400 ý kiến đóng góp của nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện hơn 2.000 cuộc giám sát, tổ chức 123 hội nghị phản biện, gửi 135 dự thảo phản biện xã hội và tổ chức 96 cuộc đối thoại trực tiếp, thực hiện hòa giải trên 1.600, trong đó có trên 1.300 vụ hòa giải thành công. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Sách Thực đã biểu dương những kết quả của thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện các quyết định. Đồng chí cũng yêu cầu thành phố cần có những cách thức thực hiện hiệu quả phù hợp với thực tế địa phương.
Sáng ngày 9 tháng 8, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình trao học bổng thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường năm học 2017-2018 cho 96 học sinh nghèo hiếu học của 32 xã phường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Được biết, đây là năm thứ 6 thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường. Sau 5 năm thực hiện, đã có gần 4.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 3,4 tỷ đồng và 375 xe đạp được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trên toàn thành phố.
Đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 26 triệu đồng đối với công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội do ông Phạm Hồng Quân là giám đốc về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Trước đó, ngày 14 tháng 7, trên đường vận chuyển gần 1.300 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm do lái xe Phạm Duy Vững, thường trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển từ Hà Nội về đường tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên, đã bị tổ công tác của đội quản lý thị trường yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giá trị hàng hóa tịch thu trên 41 triệu đồng.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 8 năm 2018. Trong tiểu mục Du lịch quanh ta, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ vui chơi giải trí dành cho các em thiếu niên nhi đồng mới khai trương cách đây không lâu tại số nhà 27, ngõ 728, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là bài viết Nhảy Zumba, hướng thể thao sôi động và hiện đại trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện, mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích góp phần nuôi dưỡng, khai thác trí tuệ thông minh cho trẻ em thiếu niên nhi đồng, vừa qua ông Phùng Viết Trung ở tổ 13 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã quyết định thành lập khu vui chơi giải trí Tài Nguyên ngay chính tại gia đình. Đây là khu vui chơi đầu tiên trên địa bàn tổ dân phố trên địa bàn được thành lập, tạo thêm sân chơi mới, đáp ứng nhu cầu vui chơi rèn luyện thể thao của các cháu nhỏ, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trao đổi với ông Phùng Viết Trung, người thành lập khu vui chơi được biết, sau khi nghỉ chế độ, ông trở về địa phương, tích cực tham gia các phong trào hoạt động do địa phương tổ chức. Ông nhận thấy các cháu nhỏ trên địa bàn tổ dân phố và các tổ lân cận còn thiếu sân chơi, nhất là trong dịp hè và các ngày cuối tuần, nên ông đã toàn tâm, toàn ý tìm hiểu và quyết định mở khu vui chơi. Ông Trung chia sẻ.
Cái mong muốn của tôi là rất muốn cho anh em con cháu đến đây chơi thoải mái. Đấy, và giá cả thì tôi nghĩ là mình mở ra sân chơi này không vì vụ lợi mà không vì cái đồng tiền nó đi hàng đầu, mà cái quan trọng là tôi quyết định là phục vụ các cháu.
Sau gần một năm triển khai thực hiện, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có diện tích 800m² do ông Trung làm chủ đã hoàn thiện với tổng kinh phí thực hiện trên 200 triệu đồng. Qua quan sát của chúng tôi, dù quy mô còn nhỏ, song khu vui chơi được đầu tư bài bản với đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi hiện đại, hội tụ nhiều môn chơi, trò chơi hấp dẫn, phù hợp với sở thích và đam mê của từng trẻ nhỏ, gồm nhà phao, công chúa, hoàng tử nhảy múa cùng ngựa phi, khu võng đưa, khu nhà trượt kiểu uốn lượn hiện đại, nhà bóng đa sắc màu rực rỡ, khu nhà cát có cối xay lúa, có ô tô địa hình, khu xếp đồ hàng, xe siêu nhân, xây nhà mini, khu câu cá đa chủng loại, nhiều màu sắc hấp dẫn, rèn luyện tính khéo léo thông minh cho trẻ. Khu tập lái ô tô, khu tập tô, vẽ tượng, đặc biệt có khu dành riêng cho bộ môn cờ vua, cờ tướng dành cho mọi lứa tuổi và có khu thư viện nhỏ với đầy đủ các đầu sách giúp trẻ có thể tìm hiểu, khám phá thêm nhiều nguồn tri thức bổ ích. Em Nguyễn Thị Minh Thúy, tổ 13, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Dạ, con rất là vui bởi vì cái khu vui chơi này ở gần nhà con, bố mẹ con cũng không phải đưa con đi xa để chơi ạ.
Còn ông Phạm Mạnh Hùng, tổ 13, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bước đầu, khu vui chơi này đã đáp ứng được nguyện vọng của các cháu thiếu niên nhi đồng trong tổ 13 phường Gia Sàng ở địa phương. Tuy vậy, cơ sở này cần phải phát triển thêm nhiều hạng mục nữa giúp cho trẻ ở địa phương có điều kiện vui chơi gần gần, không phải đi xa. Các cháu được chơi, được học nhiều kỹ năng sống để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước trong thời đại 4.0.
Với tiêu chí giúp trẻ thông minh, linh hoạt, sáng tạo và phát triển toàn diện, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên với mô hình vui chơi liên hoàn, hội tụ những trò chơi, những môn thể thao vận động đơn giản nhưng đầy bổ ích và kích thích trí tò mò, lòng ham muốn của trẻ sẽ góp phần giải quyết vấn đề thiếu địa điểm vui chơi cho trẻ như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay bên cạnh những điệu nhảy truyền thống, nhảy Zumba đang là loại hình khiêu vũ mới lạ, hấp dẫn, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia tập luyện. Những động tác của Zumba không chỉ cho người tập có được cảm giác như đang tham gia một lễ hội ở vùng Nam Mỹ, mà hơn hết điệu nhảy này còn giúp người tập tăng cường sức khỏe, tạo sự dẻo dai. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều bạn trẻ đã tìm đến các câu lạc bộ Zumba để tập luyện, tạo thêm một sân chơi thể thao sôi động, đầy hấp dẫn. Phản ánh của phóng viên Lưu Lan.
Địa chỉ tập Zumba đầu tiên mà chúng tôi tìm đến là câu lạc bộ Zumba AZ Thái Nguyên, có địa chỉ tại tầng 6 Đông Á Plaza. Không gian phòng tập được bố trí rộng rãi, thoáng mát và thời điểm chúng tôi đến đang có khoảng hơn 10 người đang tập luyện trên nền nhạc sôi động. Trao đổi với chị Nguyễn Thị Huyền Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ Zumba AZ Thái Nguyên được biết, Zumba là môn thể dục kết hợp những động tác vũ đạo đơn giản, nhanh và mạnh mẽ trên nền nhạc Latin sôi động như salsa, samba, tango, bachata, merengue, jazz hay thậm chí hip hop trẻ trung. Bộ môn này được nhiều người lựa chọn luyện tập để cải thiện vóc dáng, tăng cường sức khỏe bên cạnh yoga, pilates hay boxing. Sở dĩ Zumba ngày càng được yêu thích bởi nó có khả năng mang đến cho phái nữ một vẻ đẹp hiện đại với thân hình cân đối, năng động và cá tính. Chị Trang chia sẻ thêm.
Trước khi mà đến với bộ môn này thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều những cái trải nghiệm những bộ môn khác, nhưng riêng với bộ môn này thì cho tôi cảm hứng cao hơn, đó là tạo cho tôi cảm giác rất là sảng khoái và không còn cảm giác mệt mỏi sau mỗi buổi giờ tập nữa. Và từ xuất phát đó nên tôi muốn thành lập ra câu lạc bộ này để thu hút mọi người và muốn chia sẻ với mọi người. Trong thời gian tới thì tôi cũng mong hy vọng rằng câu lạc bộ tôi sẽ đưa cho mọi người những nguồn cảm hứng từ những vũ điệu, những điệu nhạc, và để mọi người cảm giác không còn mệt mỏi sau những cái giờ tập, và quan trọng hơn là sau một ngày làm việc thì người ta sẽ dành ra một thời gian cho mình để củng cố lại tinh thần cũng như là sức khỏe và cơ thể của mình được trọn vẹn hơn.
Được thành lập từ tháng 10 năm 2017, câu lạc bộ Zumba AZ Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tập nhảy Zumba thường xuyên của hơn 60 người, chủ yếu là phái nữ. Hiện câu lạc bộ có 4 lớp học được chia làm 3 ca, đảm bảo thời gian tập luyện hợp lý cho các học viên. Với tác dụng tăng cường sức khỏe, sức cuốn hút của Zumba đã và đang tạo ra những trải nghiệm hết sức thú vị trong quá trình tập luyện của những người tham gia. Qua quan sát của chúng tôi, hầu hết các động tác nhảy Zumba không hề khó, chỉ cần người tập chú ý thực hiện động tác nhanh, mạnh, dứt khoát là có thể hoàn thành tốt bài nhảy. Theo như những người tập tại đây chia sẻ, bài tập khó nhất là những động tác múa bụng dẻo dai kết hợp với nhảy hip hop. Chị Nguyễn Thị Hằng, học viên câu lạc bộ Zumba AZ Thái Nguyên, là một trong số những người kiên trì tập nhảy Zumba tại câu lạc bộ Zumba AZ Thái Nguyên chia sẻ.
Mình tham gia câu lạc bộ này được gần 2 tháng rồi, và mình trong cái quá trình tập luyện thì lúc đầu thì mình thấy là rất là nản, bởi vì là những cái động tác nó đòi hỏi nó là khó và kỹ thuật, nhưng mà mình thì tuổi cũng hơi cao rồi, cũng 40 tuổi rồi nên là mình thấy hơi khó, nhưng dần dần thì được cô giáo chỉ bảo thì mình thấy là rất là thích, và hàng tuần thì rất là mong đến cái ngày được đi tập. Bởi vì là sau những cái buổi tập mình vừa được nghe nhạc, mình vừa được tập này, nên là cơ thể của mình được giải phóng và mình thấy sức khỏe của mình rất là dẻo dai và giảm được những cái stress trong cái cuộc sống hàng ngày.
Cũng giống như chị Hằng, mới tập được 6 tháng nay, nhưng chị Nguyễn Ngọc Trâm, học viên câu lạc bộ Zumba AZ Thái Nguyên đã cảm nhận được nhiều lợi ích thiết thực từ việc nhảy Zumba. Chị Trâm cho biết, mỗi một buổi tập, các huấn luyện viên trong câu lạc bộ đều chuẩn bị chu đáo những bài tập phù hợp với từng lứa tuổi. Cũng có những bài tập khó, cần có sự thống nhất giữa động tác tay và chân và phải phù hợp với điệu nhạc. Bên cạnh những bài nhạc nhảy sôi động, trong quá trình tập, các học viên còn được tập đan xen các bài nhảy nhẹ nhàng, nhưng vẫn tạo được sức hút không nhỏ với nhiều người khi tham gia tập luyện. Chị Trâm chia sẻ thêm.
Em đã theo học lớp Zumba được 6 tháng rồi và em cảm thấy rất là thích thú với cái bộ môn này. Bởi vì thứ nhất là cái âm nhạc rất là nhẹ nhàng, và thứ hai là những cái động tác rất là uyển chuyển, giúp cho em có thể vừa tập luyện được sức khỏe và vừa rèn luyện được cái sự dẻo dai của mình ạ.
Có thể khẳng định, bên cạnh những bữa ăn giàu dinh dưỡng hàng ngày và tập thể dục thể thao nói chung, thì tập Zumba chính là một phần để mọi người tự chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân, qua đó góp phần tạo nên những sân chơi mới trong đời sống văn hóa tinh thần của mỗi người. Chuyên mục văn hóa và du lịch tháng này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó chuyển hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cảnh báo mưa lớn, từ ngày 14 tháng 8 do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và di chuyển về phía Tây, nên khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc mưa rào và dông. Gió Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Kính gửi quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước. Căn cứ thông báo ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2018. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các khu vực phường Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long và các xã Phúc Hà, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến 9 giờ và từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2018. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083-851-742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083-859-519, phòng kinh doanh, 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng. Thông tin mất giấy tờ. Ông Vũ Đình Quyết, sinh năm 1955, trú tại xóm Khuôn 5, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, thông báo. Trong quá trình sử dụng và bảo quản, gia đình đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D005-4728, cấp ngày 14 tháng 6 năm 1994, mang tên Vũ Văn Quyết, với diện tích đất được quyền sử dụng là 8.154m2. Nay xin thông báo nếu ai nhặt được cho gia đình xin lại, mọi thông tin liên lạc theo địa chỉ Vũ Đình Quyết, xóm Khuôn 5, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, hoặc số điện thoại di động 0963-519-923. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
Thông báo tuyển dụng công chức xã phường năm 2018. Để bổ sung kịp thời đội ngũ công chức làm công tác chuyên môn cho Ủy ban Nhân dân các xã phường thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thành phố Thái Nguyên năm 2018. Các chức danh, điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình độ chuyên môn cần tuyển dụng được niêm yết tại Ủy ban Nhân dân thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã phường thành phố. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2018 đến 17 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Vào
cái gì mà vội thế vậy anh?
Vào mùa giải mới đâu em, phải chạy ngay đi mua ca cộng thôi. Nhân mùa giải mới truyền hình ca cộng có ưu đãi chỉ 495.000 chọn bộ HD, há hồ xem tất cả các trận ngoài hạng Anh, độc quyền Champions League, Europa League. Ngoài ra ca cộng có hơn 130 kênh, có cả kênh phim HBO bom tấn hòa sức cho em xem đó. Ưu đãi chỉ tới 9/9 thôi.
Wow, vậy chạy ngay đi mua ca cộng thôi anh ơi.
Vào ca cộng càng xem
càng yêu,
truy cập kplus.vn hoặc gọi 1900 1592.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.